cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách Ruth. Đây là sách nói về câu chuyện của một cô gái dân ngoại, tức là dân không thuộc về dòng tộc Do Thái. Cô là người Moab, là dân tộc ngoại giáo, thờ hình tượng. Ruth đến từ một dân tộc bị bỏ rơi, bị loại ra. Nhưng cô ta nhận biết Đức Chúa Trời của dân Israel như Bô-ô đã nói. Nàng đã đến núp dưới bóng cánh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Ở trong sách Ruth đoạn 2 câu 12. Thưa các bạn, sách Ruth rất ngắn, chỉ có 4 đoạn. Dù là một sách ngắn nhỏ, nhưng chứa đựng mấy sứ điệp lớn lao. Sách này nói về Ruth là người trong dòng dõi dẫn đến Chúa Giêsu Christ và giải thích cho chúng ta biết sự đến của Ngài từ dòng dõi vua David. Có một số nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng một trong những mục đích chủ yếu của sách Ruth là nói về dòng dõi. Tôi cũng đồng ý như thế. Cũng có hai người tên là Key và Deluge phát biểu như vậy. Trong phần cuối của đoạn 4 câu 17 ghi là Obed là cha của Isai, ông của David. Cho thấy tư tưởng của tác giả viết sách về sự kiện này hay kết hợp các sách lại với chính nó. Dự đoán này nêu lên một sự chắc chắn về dòng dõi ở phần cuối của sách. Sách Ruth rất là quan trọng vì nó có liên hệ đến việc Chúa Giêsu vào trong thế gian. Nếu không có sách Ruth, chúng ta không có thể liên kết nhà của David với chi phái Judah. Đây là một mốc nối quan trọng của Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến máng cỏ ở Bethlehem, tới thập tự giá, tới mão triều vua, đến ngôi David một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ ngự trị. Đây là lý do chủ yếu tại sao sách Ruth được bao gồm trong Kinh Thánh. Do vậy, mục đích quan trọng nhất của sách Ruth là trình bày về sứ điệp cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện qua đấng cứu chuộc. Đức Chúa Trời không thể cứu chuộc nếu không qua một đấng trung bảo. Vì thế, rất là cần thiết cho Đức Chúa Trời trở thành con người. Bô là hình ảnh biểu tượng về đấng cứu chuộc mà được nói cách đầy đủ về sự chuộc tội. Sách Ruth được viết thích hợp với mức độ bình thường của con người chúng ta. Nói cho chúng ta về câu chuyện bình thường và phổ thông về hai người yêu nhau. Họ là người bình thường. Câu chuyện tình yêu của họ soi rõ cho chúng ta thấy tình yêu thương của Đấng Christ cho các bạn và tôi. Và khi chúng ta tìm hiểu xuyên qua sách này, chúng ta thấy câu chuyện tình tuyệt vời được mở ra cho chúng ta. Thưa các bạn, sách Ruther rất ngắn, chỉ có 4 đoạn, và có nhiều cách phân chia bố cục khác nhau. Nhưng tôi chọn cách phân chia bố cục hợp lý nhiều hơn, ấy là phân chia theo địa lý. Đoạn 1. Nói về trong xứ Moab. Đoạn thứ 2. Trong đồng ruộng của Bô-ô. Đoạn 3. Trong sân đập lúa của Bô-ô. Và đoạn 4. Trong lòng và trong nhà của Bô-ô. Đây là một sách rất hay và gần gũi với chúng ta. Xin mời các bạn cùng đồng hành với chúng tôi để tìm hiểu xuyên qua sách Ruther. Trong sách Ruther đoạn 1, câu 1 chép như vậy. Trong thời các quan sách có một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bethlehem đến Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Thưa các bạn, qua câu mở đầu của sách Ruther cho chúng ta biết rất nhiều điều. Giống như báo chí trong thời hiện nay của chúng ta, khi chúng ta xem lời mở đầu của một bài báo, nó cần phải có một cái gì đó thu hút độc giả. Nó phải chứa đựng một thông tin cần thiết. Dù đó chỉ là một vài câu ngắn ngủi, nhưng có thể nói về cả một câu chuyện. Cho nên câu mở đầu cần giới thiệu về chuyện gì đã xảy ra tại đâu, xảy ra lúc nào, đồng thời cũng nói đến sự chuyện xảy ra cách nào. Đức Thánh Linh là đấng tuyệt vời đã hướng dẫn tác giả viết sách Ruther, và trong câu đầu tiên này cho chúng ta biết về thời gian và nơi chốn. Thời gian của sách này xảy ra vào thời các quan sách. Đó là những ngày đen tối, một thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nước Israel. Các bạn còn nhớ lại rằng dân Israel bị làm nô lệ tại Ai Cập, hay còn gọi là Ai Cập, và Đức Chúa Trời đã giải cứu họ bởi huyết chiên con và bởi quyền năng. Ngài dẫn họ đi ngang qua đồng vắng và đem họ vào trong đất hứa. Họ có được một lời hứa hẹn lớn lao của Đức Chúa Trời. Các bạn có nghĩ ra, tiếp theo ông cha của họ, thế hệ mới sẽ phục sự Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ chứ? Nhưng các bạn biết rằng sự thật không có như vậy. Trong sách các quan sát nói cho chúng ta biết về câu chuyện buồn, câu chuyện của con người đi xa cách Đức Chúa Trời, và nó bắt đầu khi dân sự thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Sau đó họ từ bỏ Ngài và thờ hình tượng, rồi đời sống đạo đức đi xuống. Đang khi họ bị hà hiếp thì họ kêu gào với Đức Chúa Trời, cho nên Ngài dấy lên một quan sát để giải cứu. Sách Ruther thích ứng vào thời kỳ các quan sát, và câu chuyện xảy ra trong sách này cho chúng ta thấy bối cảnh đen tối của các quan sát, chẳng hạn như thời kỳ quan sát Samson. Trong thời gian này có nhiều xáo trộn và suy đồi, thì câu chuyện tình yêu xảy ra. Nó như là một ngọn đèn trong cảnh đen tối. Cũng giống như Đức Chúa Trời viết câu chuyện về sự cứu rỗi trên nền bóng đen của tội lỗi. Ngài đặt câu chuyện tình yêu của Ruther trong bối cảnh đen tối của thời kỳ các quan sách, tức là bức tranh mà chúng ta đã có trong sách Ruther. Chẳng những thế thôi, chúng ta được nói cho biết nơi chốn xảy ra là ở Bethlehem của xứ Juda. Giờ đây thật là lý thú cho con cái của Đức Chúa Trời để ý đến Bethlehem vì nó có nhiều ý nghĩa. Thật vậy, Chúa Giêsu cũng được sanh ra tại Bethlehem như được diễn đạt trong bài thánh ca mà chúng ta thường hát trong dịp lễ Giáng sinh, thành Bethlehem. Nó quay trở về với câu chuyện xa xưa, trong sách Ruther cũng xảy ra ở Bethlehem. Khi chúng ta tìm biết ý nghĩa Bethlehem trong Kinh Thánh thì chúng ta lại càng thích thú hơn. Bethlehem có nghĩa là nhà bánh, còn Juda có nghĩa là ngợi khen. Đó là nơi tốt đẹp để sinh sống, vì ở trong nhà có bánh ăn và ngợi khen. Câu chuyện trong sách Ruther khởi sự và kết thúc ở đó. Bethlehem cũng là nơi mà Chúa Giêsu được sanh ra. Các địa danh trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Cựu Ước, có nhiều ý nghĩa. Rất tiếc là chúng ta không thể dịch tên của các địa danh này. Do vậy, chúng ta có những lời chú giải về ý nghĩa của một số địa danh. Nó giúp cho chúng ta thêm ý nghĩa phong phú của lời Chúa như trong trường hợp tại đây. Thưa các bạn, trong câu 1 này nói cho chúng ta biết có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Ông đang sống trong một nhà có bánh ăn và ngợi khen, nhưng ông ta lại đi sống ở xứ Moab. Trong lời của Chúa, nói về ý nghĩa của Moab rất là khôi hài, như được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 108 câu 9 nói là Moab là cái chậu nơi ta tắm rửa. Các bạn thấy Moab là những người bị bỏ ra, những người bị loại ra. Họ được đề cập khi bắt đầu câu chuyện này. Và Moab không có một vị trí tốt trong lời của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Moab được ví sánh giống như cái thùng rác. Giờ đây chúng ta nhìn vào trong gia đình này. Ông có vợ và hai con trai. Họ đi đến sinh sống ở Moab. Họ rời nhà có bánh ăn, nhà ngợi khen, đi đến một nơi như là chỗ đổ rác. Các bạn có bao giờ nghe câu chuyện này trước đây chưa? Tôi tin rằng các bạn sẽ nhớ lại câu chuyện của người con trai hoang đàng mà Chúa Giêsu đã kể và được ghi lại ở trong sách Luca đoạn 15, câu 11-24 như vậy. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi quan đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói kém, nó mới bị nghèo thiếu. Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đầm chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy và về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bò mập mà làm thịt đi. Chúng ta hãy vui mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Thưa các bạn, người con trai này rời nhà của cha mình là nơi có bánh ăn dư dật và đi sống tại một xứ xa lạ ở nước ngoài. Nơi đó người con trai này không có gì ăn cho đỡ đói, vì thế đành phải ăn vỏ đậu là đồ dùng cho heo ăn. Tôi không nghĩ đó là một ẩn dụ, nhưng tôi tin rằng mỗi ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đều căn cứ vào một câu chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ Chúa muốn ứng dụng điều này cho nhiều người con trai trong thời đó. Và ngay cả đến ngày hôm nay, câu chuyện này cũng ứng dụng cho hàng triệu người đang sống. Nhiều người trong ngày hôm nay cũng đi quang đàng, xa cách nơi tốt lành tại nhà cha mẹ, cho đến khi đến nơi xa xôi, thiếu ăn, đói khát thì mới tỉnh ngộ và mới quý trọng thời gian khi còn ở trong nhà cha mẹ. Trong sách Ruter nói đến một gia đình lạc loài. Khi nạn đói xảy ra, gia đình này rời khỏi xứ sở. Họ có sự lo sợ cũng giống như tổ phụ của họ trước đây là Abraham cũng lo sợ khi đến Ai Cập lúc có nạn đói. Tất cả có 13 nạn đói được đề cập trong Kinh Thánh. Trong mỗi lần nói đến nạn đói xảy ra là nói đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đây là một thời kỳ đen tối khi câu chuyện trong sách Ruter được xảy ra. Và gia đình này đã không tin tưởng vào Đức Chúa Trời có thể chăm sóc cho họ trong nhà có đủ thức ăn và ngợi khen. Vì thế, họ đi qua xứ Moab. Giờ đây, tôi mong ước các bạn sẽ biết thêm về gia đình này. Ở trong sách Ruter, đoạn 1 câu 2, viết tiếp như sau. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Chileon, đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Giu-đê đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Tên của người chồng là Elimelech. Tên của ông có nghĩa là Đức Chúa Trời của tôi là vua. Hai vua là Đức Chúa Trời tôi. Tên của ông thật có nhiều ý nghĩa. Xin các bạn hãy nghĩ đến tên của ông này, bày tỏ lời làm chứng tốt lành khi có một người nào gọi đến Elimelech. Tức là họ kêu lên, Đức Chúa Trời của tôi là vua. Hai vua là Đức Chúa Trời tôi. Nhưng tiếc thay, tên của Elimelech không làm chứng tốt khi ông đi qua xứ Moab, vì ông không có hành động và tin tưởng Đức Chúa Trời là vua của ông. Còn tên của người vợ là Naomi. Khi chúng ta xem trong Thánh Kinh Từ Điển, các bạn tìm thấy tên của bà có ý nghĩa là ngọt ngào. Thật là tên của bà có nhiều ý nghĩa. Và tôi có thể cho rằng tên của bà giống như nắng hồng tươi. Bà là một người tuyệt diệu. Bà là người lúc nào cũng có sự vui vẻ trong đời sống. Và hôm nay cũng có nhiều cơ đốc nhân như vậy. Họ luôn nhìn đến phía trước, nhìn về sự sáng chói. Họ luôn giữ vị trí đó và họ sống vượt trên hoàn cảnh. Nhưng có nhiều người thì luôn phàn nàn, đổ lỗi cho người khác. Còn Naomi thì không có như vậy. Elimelech có hai con trai. Một người tên là Mạc-lôn và người kia tên là Kileon. Mạc-lôn có nghĩa là không khỏe mạnh. Còn Kileon có nghĩa là yếu ớt. Ông bà có hai đứa con trai bệnh hoạn. Tôi tưởng tượng là dân trong thành có nhiều người biết về Naomi bởi vì hai đứa con của bà. Nhiều người nói rằng làm sao bà có thể vui vẻ cho được khi mang gánh nặng về hai đứa con thường xuyên bệnh hoạn. Chúng ta được nói cho biết là cả hai vợ chồng này đều là người ở Ephrath của Bethlehem. Họ đến Moab và sống tại đó. Họ không phải chỉ đến Moab mà thôi. Họ còn xây dựng nhà ở đó. Khác với trường hợp của người con trai quang đàn, dầu anh ta ở nơi chuồng heo, nhưng cuối cùng anh ta đứng dậy và nói rằng, tôi sẽ trở về nhà cha tôi. Người con trai quang đàn này chỉ ở nơi chuồng heo một thời gian, còn gia đình của Elimelech và Naomi ở Moab quá lâu, đến 10 năm. Các bạn có biết điều gì luôn xảy ra cho một gia đình hay con cái của Đức Chúa Trời khi đi xa cách Ngài không? Họ luôn nhận roi sửa phạt. Khác với hình ảnh của người con trai quang đàn trở về, người cha không có đánh một roi nào để sửa trị con, nhưng người cha chạy ôm lấy con mình, rồi ông bảo đầy tớ giết bò con mập mà ăn vui mừng và mặc áo tốt cho con ông. Các bạn thấy là có nhiều người ngày hôm nay không muốn trở về cùng Đức Chúa Trời là cha vì họ nghĩ rằng cha khó khăn và sẽ bị sửa phạt. Các bạn thân mến, Chúa không sửa phạt, đánh bằng roi khi một người nào ăn năn trở về cùng Ngài. Nhưng khi các bạn sống nơi phương xa, sống xa cách Đức Chúa Trời, thì các bạn sẽ nhận lấy sự sửa phạt bằng roi. Bây giờ chúng ta để ý đến những điều gì xảy đến cho gia đình của Elimelech và Naomi khi họ tiếp tục sống tại Moab, một nơi được ví sánh như là bãi đổ rác. Trong sách Ruter đoạn 1 câu 3 nói tiếp, Elimelech, chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Như tôi đã nói cùng với các bạn là gia đình này sẽ gặp sự khó khăn tại nơi phương xa. Đó là điều luôn xảy ra khi các bạn là cơ đốc nhân mà sống xa cách Đức Chúa Trời thì các bạn chắc chắn sẽ gặp khốn khó. Chồng của Naomi qua đời và xin để ý điều gì xảy ra sau khi ông qua đời. Trong Roma đoạn 1 câu 4 chép như vậy. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab, người này tên là Orpa và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Giờ đây xin các bạn để ý đến gia đình này thường xuyên vi phạm luật pháp Môi-se mà Đức Chúa Trời đã truyền ban. Các bạn thấy rằng khi họ đi khỏi mối giao thông với Đức Chúa Trời và sống tại một xứ xa xôi, thì bước kế tiếp là họ rơi vào sự bội đạo, tiếp tục trong tội lỗi và càng ngày càng gia tăng. Hai con trai của Elimelech và Naomi vi phạm luật pháp của Môi-se khi cưới vợ người Moab. Một cô gái tên là Orpa, có nghĩa là con nai. Cô ta giống như là loại người nữ khỏe mạnh. Và các bạn có ngạc nhiên khi tại sao một người phụ nữ khỏe mạnh mà kết hôn với một con trai bệnh hoạn? còn người dâu kia tên là Ruther. Có nhiều ý nghĩa khác nhau về tên Ruther, nhưng ý nghĩa chính là đẹp đẽ hay là nhân cách. Đó là đức tính của Ruther. Cô đẹp và khôn ngoan. Cô là một người đáng được chú ý. Cô là một người thuộc về dòng tộc tổ tiên về phần xác của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ biết thêm nhiều về Ruther. Cô kết hôn với Mạc Lôn trong xứ Moab. Cô là người được nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng tại sao Ruther lại kết hôn với Mạc Lôn là người con trai bệnh hoạn? Đó là điều khó hiểu. Chúng ta sẽ tìm biết sau này. Giờ đây gia đình lạc loài này đang ở tại xứ xa lạ và sự khốn khó này đã xảy đến cho họ. Nhiều nỗi khốn khó sẽ tiếp tục đến nữa cho bà Naomi. Bà mất chồng, hai con trai, cưới vợ người Moab. Và trong sách Ruther đoạn 1 câu 5 nói tiếp như sau. Kế sau, Mạc Lôn và Chileon cũng thác để Naomi ở lại, không chồng, không con. Giờ đây Naomi trải qua một thời kỳ khó khăn của mùa đông. Khi hai con trai bệnh hoạn và yếu đuối của bà cũng qua đời, bà mất hết những người thân trong gia đình. Điều bà còn lại là hai cô dâu, họ là người Moab thuộc về dân ngoại. Khốn khó đến cho gia đình của bà. Gia đình quan đàn này cũng như con trai quan đàn gặp sự sửa phạt khi họ ở trong xứ xa xôi. Và trong sách Ruther đoạn 1 câu 6. Bây giờ, Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự ngài và ban lương thực cho họ, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Cơn đói kém đã qua khỏi đất hứa, có bánh trở lại ở Bethlehem, đó là nhà bánh và ngợi khen. Vì thế bà Naomi trở về quê hương. Thật là lý thú, gia đình quan đàn và đứa con trai quan đàn tìm về nhà cha, họ không quên nhà cha. Người con trai quan đàn sẽ không bao giờ vui vẻ khi ở trong chuồng heo, vì anh ta được dựng nên không phải để chăn heo hay để ở chung với heo. Anh ta không có bản tánh của heo. Anh ta có bản tánh của cha mình. Và cuối cùng, anh ta nói, ta sẽ đứng dậy và trở về nhà cha. Chỉ có heo mới thích chuồng heo. Đặt giả sử là người con trai quan đàn đó có mang về cha mình một con heo và tắm rửa cho nó sạch sẽ, dọn chỗ tốt cho nó ngủ, cho nó ăn đồ ngon. Nhưng các bạn có nghĩ rằng con heo sẽ tiếp tục ở trong nhà cha hay không? Không bao giờ. Chẳng bao lâu sau đó con heo cũng chạy trở về chuồng của nó, vì nó luôn làm như thế. Và các bạn thấy là người con trai quan đàn cuối cùng rồi cũng trở về nhà cha. Vì thế, cuối cùng thì gia đình của Naomi đã trở về quê hương. Naomi nói rằng bà sẽ trở về Bethlehem. Và trong sách Ruther đoạn 1 câu 7. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giuđa. Giờ đây, Naomi nói với hai con dâu của bà những gì sẽ xảy ra khi trở về Bethlehem. Trong thời bấy giờ, người Moab và người Israel không có mối quan hệ hay làm việc gì chung với nhau. Người Israel không bao giờ giao thiệp với người Moab, cũng giống như sau này dân Israel không có sự giao thiệp với dân Samari. Tại đây, Naomi nói với dâu của mình là nếu hai con cùng đi với mẹ trở về Bethlehem, thì các con phải trả một giá rất đắt. Các con sẽ không thể nào lấy chồng nữa. Vì thế, các con sẽ trở thành quá phụ trọn đời và phải chịu cảnh nghèo khó bởi vì mẹ đã mất hết tài sản. Và trong sách Ruther đoạn 1 câu 8. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi trên hai con như con đã đãi với người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Bà Naomi có những lời tốt lành với hai con dâu của bà. Họ là hai dâu tốt. Các bạn biết là rất khó cho một người mẹ có cảm nhận là có con gái nào có giá trị như con trai bà. Nhưng tại đây bà Naomi nói rằng đây là hai con gái rất tốt và là vợ tốt. Bà khuyên hai con dâu hãy trở về quê hương của cha mẹ mình, bởi vì nếu đi với bà, họ phải trả một giá nào đó. Trong sách Ruth đoạn 1 câu 9, Naomi nói tiếp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc. Đây thật là tình cảm của phụ nữ. Naomi nói với hai dâu của bà: Nếu hai con ở tại xứ Moab thì hai con có thể lập gia đình lại một lần nữa với những người cùng bản xứ. Nhưng nếu các con đi với mẹ thì sẽ không có cơ hội. Tại đây, ba người phụ nữ này đứng ở ngã ba đường trong xứ Moab. Họ đứng đó và khóc với nhau. Họ phải quyết định cho tương lai của họ. Đó là một tình cảnh rất thảm thương. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình từ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến câu chuyện của Naomi và hai cô dâu về tương lai của họ như thế nào trong những hoàn cảnh chuẩn bị trở về xứ Bethlehem.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con đi sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.